Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa, nhờ máu nước tim Ngài từ khổ ra tuôn trào, mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta. Nếu chỉ vì tội lỗi của Adam mà sự chết đã tràn lan, thì sự chết Đức Kitô trên thập hình nên nguồn sống cho trần gian. Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa, nhờ máu nước tim Ngài từ khổ ra tuôn trào, mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như Môi-se đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây, án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo Thánh Gioan được giáo hội cố ý chọn đọc cho Chủ nhật thứ 4 mùa chay 5B hôm nay là bài phúc âm cũng theo cùng chiều hướng của bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cũng của phúc âm Thánh Gioan cho Chủ nhật thứ 3 mùa chay 5B. Và cũng giống như bài phúc âm theo Thánh Gioan được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 5 mùa chay 5B. Chúng ta biết giáo hội cố ý chọn đọc phúc âm theo Thánh Gioan cho 5B từ Chủ nhật thứ 3, thứ 4, thứ 5 mùa chay, chứ không đọc phúc âm Thánh Marco nữa. Tại sao thế? Xin thưa, tại vì phúc âm Thánh Gioan cả ba bài được giáo hội cố ý chọn cho Chủ nhật 3, 4, 5, 5B đều bao gồm những yếu tố thiết yếu bất khả thiếu, bất cả phân ly liên quan đến mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, liên quan đến ơn cứu độ. Đó là những yếu tố gì? Đó là hai yếu tố: yếu tố mặc khải thần linh và yếu tố đức tin tuân phục. Thật vậy, mùa chay là mùa hướng đến mùa phục sinh, mà tột đỉnh mùa chay đó là mầu nhiệm vượt qua nơi Tam Nhật Thánh. Một mầu nhiệm cho thấy cái biến cố Chúa Giêsu Kitô đấng thiên sai cứu thế vượt qua từ khổ nạn và tử giá sang phục sinh và vinh hiển. Vậy thì bài phúc âm tuần trước, Chủ nhật thứ 3 mùa chay 5B cũng bao gồm hai yếu tố đó: mặc khải thần linh và đức tin cứu độ. Mặc khải thần linh ở chỗ Chúa Giêsu cho dân Do Thái ở đền thờ Jerusalem biết được là Ngài sẽ bị họ giết chết về phần xác, nhưng Ngài sẽ phục sinh nơi chính cái thân xác bị họ giết đó. Như Ngài đã thách thức họ khi họ đặt vấn đề với Ngài là: ông lấy quyền nào để làm việc đó? Có nghĩa là việc Ngài thanh tẩy đền thờ. thì Chúa Giêsu đã nói với họ: quý vị cứ phá đền thờ này đi, trong 3 ngày tôi sẽ dựng nó lại thôi. Đó là ám chỉ thân xác của người sẽ bị họ giết chết, nhưng cũng thân xác đó người sẽ tự mình sống lại. Đó là ý nghĩa của lần thứ nhất Chúa Giêsu loan báo cuộc vượt qua của người cho chúng dân Do Thái. Trong khi đó ở phúc âm nhất lãm bao gồm phúc âm thánh Matthew, Marco và Luca, Chúa Giêsu chỉ tiết lộ mầu nhiệm vượt qua của người cho các môn đệ thôi 3 lần. Ở trong phúc âm thánh ký Gioan, Chúa Giêsu không tiết lộ mầu nhiệm vượt qua của người cho riêng các tông đồ mà lại cho chung dân Do Thái. Lần thứ nhất chính là lần ngài đã thách thức họ: hãy cứ phá đền thờ này đi, sau 3 ngày ta sẽ dựng nó lại. Và hôm nay là lần thứ hai ngài cũng nói với dân Do Thái, nhưng mà không phải là với chung dân Do Thái mà với riêng Nicodemo về mầu nhiệm vượt qua của người. Ở chỗ nào? Ở chỗ người loan báo trước: như Môi-sen đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Ở đây chúng ta cũng thấy mầu nhiệm vượt qua. Ở chỗ con người sẽ bị treo lên, có nghĩa là sẽ bị đóng đanh vào thập giá. Nhưng chính khi người bị đóng đanh trên thập giá, người tỏ hết tình yêu thương của người ra đối với con người tội nhân, để giờ đó ai tin vào người thì sẽ được sống. Và sự sống đây ngài ban cho họ ở chỗ người sống lại từ trong cõi chết. Nếu người không sống lại từ trong cõi chết thì người không phải là tin Chúa, không thể ban sự sống cho những ai tin vào người được. Bởi thế nên ở chính trong cái câu này cũng loan báo về mầu nhiệm vượt qua của người. Nhưng để có thể được cứu độ và được sống, được thoát khỏi tội lỗi và sự chết, tội lỗi về phần hồn, sự chết về phần xác, có nghĩa là được cứu toàn thể bản tính con người của mình, cả hồn lẫn xác, thì điều kiện bất khả thiếu đó là tin vào Chúa, tin vào đấng thiên sai cứu thế là Chúa Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu đã nói với Nicodemo hôm nay như thế này: Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Để tất cả những ai tin con ngài thì không phải hư mất. Đấy, chúng ta thấy không? Phải tin chứ không phải là Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ là tự nhiên mọi người được cứu độ, không cần phải tin phải gì hết. Không có. Nơi chính con của ngài thì ơn cứu độ được hoàn tất thật. Xong rồi, ngài cứu độ tất cả mọi người rồi, kể cả những người chưa sinh ra cho tới tận thế nữa, tội của họ chưa phạm cũng đã được tha rồi, họ đã được cứu rồi. Đó, nơi Chúa Giêsu Kitô thì là như vậy. Nhưng muốn được cứu thì tự mỗi người phải chấp nhận ơn cứu độ thì mới được cứu. Do đó nên Chúa Giêsu đã nói là ai tin và chịu phép rửa sẽ được rỗi, ai không tin thì sẽ bị luận phạt. Thế thôi. Và vì thế nên tuần trước cũng vậy, yếu tố mặc khải đó là Chúa Giêsu Kitô đã tỏ ra mầu nhiệm vượt qua của người, nhưng con người phải tin. Bởi thế nên ở phần cuối phúc âm tuần trước, Thánh Gioan đã nói là nhiều người tin vào danh người, nhưng Chúa Giêsu lại không tin họ, bởi vì Chúa Giêsu lại biết rõ dân Do Thái tin người vì lý do gì. Vì họ đã được thấy sự lạ mà thôi, chứ không phải tin người thật sự là đấng thiên sai cứu thế. Bởi đấy nên cho tới bây giờ dân Do Thái vẫn không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng thiên sai của họ. Và trong bài phúc âm hôm nay cũng vậy, đức tin luôn luôn gắn liền với ơn cứu độ. Do đó nên Chúa Giêsu đã nói là Thiên Chúa đã ban con một mình, và người con đó sẽ bị treo lên, nhưng chỉ có ai tin người con đó mới được cứu độ mà thôi. Môi-sen đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Đấy, rõ ràng là bài phúc âm này cho chúng ta thấy được là hai yếu tố liên quan đến ơn cứu độ, đó là mặc khải thần linh và đức tin tuân phục. Mặc khải thần linh cho thấy tình yêu của Thiên Chúa muốn cứu con người. Bởi vì con người không tự mình cứu được mình thì Thiên Chúa phải ra tay cứu họ. Nhưng họ phải tin vào Ngài, chấp nhận ơn cứu độ của Ngài thì họ mới được cứu độ.
Nếu chỉ vì tội lỗi của Adam mà sự chết đã tràn lan, thì sự chết Đức Kitô trên thập hình nên nguồn sống cho trần gian.
Vấn đề được đặt ra ở đây là: vậy thì như Môi-sen đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy. Vậy thì con rắn đây ám chỉ Chúa Giê-xu à? Ám chỉ con người à? Hay là con người được biểu hiện nơi con rắn à? Em không nghĩ như vậy. Cái việc treo lên thì đúng, rắn được treo lên và Chúa Giê-xu tin báo người cũng bị treo lên. Đấy, cái việc treo lên thì giống. Nhưng mà con rắn không biểu hiệu cho Chúa Kitô. Không, hoàn toàn không. Do đó nên khi con rắn được treo lên thì treo lên không phải là nó giang tay ra trên thập giá, mà nó là một cái cọc, một cái cột, một cái pole, theo tiếng Anh, chứ không phải là cross, không phải là thập giá. Còn Chúa Giê-xu được treo lên trên thập giá, giang tay ra, khác hẳn nhau. Do đó nên chúng ta không lạ gì ở bài đọc một hôm nay. Nếu mà thật sự con rắn tiêu biểu cho Chúa Kitô thì bài đọc một đã được giáo hội chọn cái đoạn thánh kinh chủ ước liên quan đến con rắn ở trong sách Xuất Hành, chứ không phải là liên quan đến những gì mà chúng ta nghe thấy trong phần phụng vụ lời Chúa hôm nay. Phần phụng vụ lời Chúa hôm nay ở bài đọc một trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai hoàn toàn không có cái con rắn đó, mà liên quan đến cái gì? Liên quan đến tội lỗi của dân Do Thái và cũng liên quan đến ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi lịch sử của dân Do Thái. Phần dân Do Thái thì là tội lỗi. Đây, chúng ta hãy nghe bài đọc một hôm nay cho biết như thế này: trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hóa tại Jerusalem. Đấy, đấy là phần của dân Do Thái nói chung đã phạm tội bất trung và vì thế nên đã mang lấy cái vạ của mình, đã phải chịu một cái vạ. Đó là cái vạ gì? Đó là cái vạ bị đi đày, đó là cái vạ chính đền thờ bị phá và cả thành Jerusalem cũng bị phá luôn. Đây, chúng ta nghe tiếp những gì mà sách Sử Biên Niên quyển thứ hai cho biết: tội lỗi của dân Do Thái sẽ bị cái vạ như thế nào đây? Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ vì người thương xót dân người và đền thờ của người, nhưng họ nhạo báng các sứ giả, coi thường lời Chúa và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi sau hết cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân người và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá hủy tường thành Jerusalem, phóng hỏa tất cả các lâu đài và thiêu hủy mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua cho đến thời vua nước Ba Tư thống trị. Đấy, chúng ta thấy không? Vì dân Do Thái bất trung với Chúa, theo dân ngoại để mà tôn thờ tà thần và đã làm dơ bẩn đền thờ của Thiên Chúa. Và đó là lý do phúc âm tuần trước Chúa Giê-xu đã thanh tẩy đền thờ, bởi vì họ làm cho đền thờ là nhà của cha của người đã bị trở thành hang trộm cướp, trở thành ô uế. Do đó người đã ra tay thẳng tay trừng trị họ, thanh tẩy đền thờ của Chúa. Và hôm nay qua bài đọc 1 của Chủ nhật thứ tư mùa chay 5B, chúng ta thấy rõ là đền thờ của Chúa đây chính là tấm lòng bất trung của dân Do Thái, ngoại tình của dân Do Thái với các tà thần, chứ không phải là còn trung thành, thủy chung với vị Thiên Chúa chân thật duy nhất hàng tỏ mình ra cho họ nữa. Thậm chí Thiên Chúa vì yêu thương họ đã sai các tiên tri và sứ giả tới để nhắc nhở họ. Họ cũng không chịu nghe. Họ thậm chí còn sát hại tất cả sứ giả của Chúa nữa. Do đó nên Chúa đành phải để cho họ chịu khốn khổ để họ có thể nghĩ lại, bằng cách là đền thờ nơi Chúa ngự cũng bị phá hủy luôn. Rồi chính họ bị đi đày. Nhưng Chúa vẫn không bao giờ bỏ họ, bởi vì họ yếu đuối và Chúa muốn làm cho họ nhận biết Chúa để mà trở về với Chúa thôi. Do đó nên cái phần cuối của bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy Chúa lại tỏ lòng thương xót dân của Ngài. Đó là năm thứ nhất triều đại Siro, vua xứ Ba Tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Jeremiah phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Siro, vua xứ Ba Tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước và ban chiếu chỉ rằng: đây, hoàng đế Siro, vua xứ Ba Tư tuyên bố, Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho người một đền thờ ở Jerusalem trong xứ Judah. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa, Thiên Chúa sẽ ở với nó và nó hãy tiến lên. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Thiên Chúa vẫn luôn luôn không bỏ con người và vẫn cứu chuộc con người, dù con người tội lỗi, và chính vì con người tội lỗi mới cần Ngài cứu chuộc. Và ở trong bài phúc âm chúng ta cũng thấy đó, tại sao con người bị treo lên như con rắn nếu không phải vì tội lỗi của con người? Chính vì tội lỗi của con người mà con Thiên Chúa được sai đến để bị treo lên. Nhưng bị treo lên vì tội lỗi của con người, vì con người tội lỗi đó, để cứu chuộc chính con người tội lỗi, là thành phần đã treo Ngài lên, chứ không phải chỉ có một số lý hình của Roma dân ngoại cũng như của dân Do Thái kết án Chúa, mà là do tội lỗi của tất cả nhân loại. Không vì tội lỗi đó, Chúa Kitô đã không có phải chết như vậy.
Thập giá Đức Kitô, niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài từ khổ ra tuôn trào, mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Chính tội lỗi con người đã treo Chúa Kitô, con Thiên Chúa, lên trên thập tự giá. Nhưng chính khi bị treo lên, người lại cứu độ con người tội lỗi. Tuy nhiên, con người tội lỗi cần phải tin vào Chúa nữa mới được cứu độ, chứ không phải tự động mà được cứu độ. Do đó nên chúng ở trong bài đọc thứ hai hôm nay, trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, thì chúng ta thấy được Thánh Phaolô đã nhấn mạnh đến ơn cứu độ của Thiên Chúa xuất phát từ lòng yêu thương của Thiên Chúa, đúng như bài phúc âm Chúa Giêsu đã nói với Nicodemo là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người. Thánh Phaolô cũng nói theo chiều hướng đó. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà người đã yêu thương chúng ta đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì người làm cho chúng ta được sống lại trong Đức Kitô. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu độ. Đúng thế, thật sự là như vậy. Chính vì tội nhân chúng ta đã treo người lên, chính vì tội lỗi của chúng ta mà người đã bị treo lên. Nhưng khi người bị treo lên, người lại cứu chúng ta, người lại cứu độ chúng ta thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên Đức Trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế thấy được sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Đấy, chúng ta thấy Thánh Phaolô cảm nhận thấy được lòng thương xót Chúa, cảm nhận thấy được là Thiên Chúa yêu chúng ta, không phải chúng ta tốt lành gì, mà chính vì chúng ta là tội nhân đó. Trong khi chúng ta là một tội nhân, Thiên Chúa lại yêu chúng ta, lại cứu chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không có công gì, bất chứng hoàn toàn. Do đó nên chúng ta được cứu độ là bởi ơn Chúa thôi, chứ không phải bởi chúng ta. Và chúng ta được cứu độ chẳng những bởi ơn Chúa, nhưng chúng ta phải tỏ ra phần của chúng ta, đó là chấp nhận ơn cứu độ đó. Nhận biết mình được Thiên Chúa yêu, nhận biết mình tội lỗi, đã được Thiên Chúa vì yêu thương cứu độ, thì hãy chấp nhận lòng yêu thương đó, hãy chấp nhận ơn cứu độ đó thì mới được cứu độ. Thánh Phaolô nói, vì chưng bởi ơn Chúa anh em được cứu độ nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa, cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu hầu chúng ta đem ra thực hành. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta không có công gì hết. Chúng ta đáng lẽ bị phạt đời đời rồi. Chúng ta thấy không? Adam, Eva, hai nguyên tổ của chúng ta, sau khi sa ngã phạm tội, có xin lỗi Chúa không? Chẳng những không nhận lỗi mà còn đổ lỗi cho nhau. Không hề xin lỗi Chúa tí nào hết. Mà Chúa vẫn thương, vẫn tự hứa cứu độ. Và vì thế nên rõ ràng ơn cứu độ là do bởi Chúa. Nhưng phần chúng ta phải tin. Chỉ có đức tin thôi. Chứ còn chúng ta không thể nào làm một cái gì để chúng ta được cứu độ hết. Chúng ta không thể đền tội của mình. Bởi vì tội của chúng ta dù nhỏ mấy đi nữa mà phạm đến Thiên Chúa là phạm đến đấng vô cùng, cũng đáng bị hư đi đời đời rồi. Chứ không cần nói đến tội trọng, tội nhẹ, tội gì hết á. Chúng ta là tạo vật, làm một cái gì bất xứng với Thiên Chúa vô cùng là đáng hư đi đời đời. Mà theo như là trần gian, đã đụng chạm đến vua là chỉ có chết. Chẳng hạn như nói đến tên Húy của vua là xong rồi. Chu di tam tộc, huống chi là đến Thiên Chúa. Bởi thế nên nếu Thiên Chúa không vô cùng nhân hậu yêu thương chúng ta, nhân loại chúng ta không còn đến bây giờ, không còn tồn tại, chúng ta không thể tự cứu mình. Chúng ta cũng bất xứng, nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cứu chúng ta cũng bất xứng. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, vẫn cứu chúng ta, vẫn tự động, chứ chúng ta không xin, chúng ta chỉ có biết nhờ đó nhận ra lòng thương xót Chúa để chấp nhận ơn cứu độ của Chúa là chúng ta được rỗi rồi. Nói như thế không phải là duy tín. Thật sự chúng ta chỉ có tin là được rỗi. Nhưng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta phải luôn luôn sống cái đức tin của chúng ta từ ban đầu đó. Ở chỗ là trung thành với Chúa, trung thành với tình yêu của Chúa. Chứ còn nếu chúng ta tin Chúa xong, chúng ta lại giống như đứa con hoang đàng, nhận được gia tài ơn cứu độ của Thiên Chúa là cha chúng ta, chia sẻ cho chúng ta, cho chúng ta tham phần, chúng ta lại đi phung phá, thì chúng ta chỉ có hư đi thôi. Nếu chúng ta không trở về như đứa con hoang đàng đó. Và chúng ta thấy không? Bài đọc bột hôm nay cũng vậy. Thiên Chúa yêu dân Do Thái, nhưng Do Thái lại bỏ Chúa, đi ngoại tình với các thần ngoại lai, bất chung với Chúa. Do đó nên Chúa đã bỏ rơi dân của Người. Cho dân của Người phải nhận biết Người mà trở về mới được cứu độ.
Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta, thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa, nhờ máu nước tim Ngài từ khổ ra tuôn trào, mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Đó là lý do Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho Timôthê ở đoạn 2 câu 13. Dù chúng ta bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành. Bởi vì Người không thể chối bỏ chính mình Người. Người là tình yêu, không thể nào không yêu. Luôn luôn yêu. Người là ánh sáng, không thể nào không soi chiếu. Bằng không, Người sẽ không phải là Thiên Chúa nữa. không phải là ánh sáng nữa, không phải là tình yêu nữa. Bởi thế nên chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay cho chúng ta một cái nguyên tắc, đó là Thiên Chúa không bao giờ trừng phạt, tự chúng ta trừng phạt lấy thôi. Đây, chúng ta hãy nghe. Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Đấy, các anh chị thấy không? Nếu chúng ta không tin vào con Thiên Chúa là chúng ta tự luận phạt chúng ta thôi. Chứ Thiên Chúa đâu có luận phạt. Thiên Chúa không luận phạt. Thiên Chúa muốn cứu mà. Tại chúng ta không muốn cứu, cho đó chúng ta hư đi thôi. Và cái án phạt ở đó nó ở chỗ nào các anh chị? Đây, Chúa cũng nói trong bài phúc âm, Chúa nói là đây, án phạt là sự sáng đã đến thế gian. Và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng. Chúng ta thấy không? Án phạt là chỗ đó đó. Là Thiên Chúa luôn luôn là ánh sáng, luôn luôn chiếu soi, chứ không bao giờ Ngài phạt bằng cách Ngài chiếu tối tăm ra. Không, Ngài luôn luôn chiếu sáng, Ngài luôn luôn yêu thương. Nhưng con người không chấp nhận tình yêu của Ngài, phản bội tình yêu của Ngài và không chấp nhận ánh sáng của Ngài, trái lại còn muốn sống trong tối tăm của mình nữa. Người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng là như vậy. Chúng ta thấy không? Đấy, do đó chính chúng ta đầy đọa chúng ta thôi. Thiên Chúa không bao giờ đầy đọa con cái, mà trong khi đó Ngài muốn cứu, chúng ta lại không muốn cứu, chúng ta lại cứ muốn sống trong tâm tối. Rõ ràng nhá. Vậy thì bây giờ thực tế cho chúng ta thấy chúng ta yêu tâm tối như thế nào. Ở chỗ chúng ta được lương tâm đánh động, làm lành đánh giữ, chúng ta có làm theo không? Nhiều khi chúng ta lấn át lương tâm, lấy lý này, lý kia để làm theo những gì chúng ta đang mong muốn cho bằng được. Để rồi cuối cùng hối hận, bất an, khổ sở. Đấy, chúng ta tìm hạnh phúc mà hóa ra chỉ chuốc họa vào thân thôi. Rồi, chúng ta không dám chấp nhận sự thật. Chúng ta không dám chấp nhận đó là tội. Để mà xưng, để mà đền và để mà tránh. Bởi vì nếu chúng ta chấp nhận đó là tội, chúng ta sẽ không còn được tiếp tục cái con đường tội lỗi mà chúng ta đang theo đuổi nữa. Chúng ta sẽ phải bỏ mình. Chúng ta không chấp nhận bỏ mình. Chúng ta cứ tiếp tục yêu tối tăm hơn ánh sáng là như thế đó. Là như thế đó. Vân vân. Đó là những gì mà chúng ta thấy được là chúng ta là cơ tư hữu, đã tin Chúa khi đã nhận phép rửa và chúng ta đã được cứu rỗi rồi. Chẳng những thế, chúng ta còn được thông phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa, sống sự sống thần linh với Thiên Chúa như Thiên Chúa nữa. Tuy nhiên, trên thực tế, nơi chúng ta mầm mống nguyên tội vẫn còn đó. Đam mê dục dục, tính mê nết xấu vẫn còn đó. Khuynh hướng yêu tối tâm hơn ánh sáng vẫn còn đó. Bởi thế nên Chúa Giêsu mới nói, ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi thôi. Chứ không phải là lãnh nhận phép rửa rồi là tự động được cứu rỗi. Thật sự lãnh nhận phép rửa rồi, nếu chết ngay lúc bây giờ thì được cứu rỗi thật. Nhưng mà khi còn sống là chúng ta còn phải sống đức tin, còn phải sống ơn cứu độ, còn phải sống bí tích rửa tội. Có nghĩa là còn phải sống làm sao xứng đáng là con của Thiên Chúa, môn đệ của Chúa Kitô, đền thờ của Chúa Thánh Thần, chi thể của giáo hội. Bằng không chúng ta cuối cùng sẽ không được cứu rỗi. Còn sống thì dù chúng ta có hoang đàng đến mấy đi nữa, có tội lỗi đến mấy đi nữa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta. Chúa không để cho một linh hồn nào hư đi. Ngài dùng hết cách để cứu cho bằng được. Chúng ta như là một con chiên lạc trong đàn 100 con chiên. Chúa đi tìm cho bằng được từng con chiên một, yêu cho đến cùng là như vậy. Và Chúa hay dùng đau khổ gửi tới cho chúng ta để đánh động chúng ta, để thức tỉnh con người của chúng ta trở về với Chúa mà được cứu rỗi. Do đó nên dù Chúa có để đau khổ thì cũng là bất đắc dĩ, chứ không phải Chúa phạt. Cái đau khổ đó là cái vạ của tội chúng ta, do chúng ta chuốc vào, gây ra và chuốc lấy, chứ không phải do Chúa. Bởi thế nên trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể tin vào Chúa. Dù chúng ta đau khổ, dù chúng ta tội lỗi. Khi chúng ta tội lỗi, chúng ta biết mình yếu đuối, tin vào Chúa là được cứu độ. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta biết chúng ta xứng đáng chịu đau khổ đó vì tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta qua cái đau khổ này, chúng ta trở về với Chúa mà được cứu độ. Tất cả mọi sự đều liên quan đến ơn cứu độ. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, đó là mặc khải thần linh. Ngài đã không tiếc con một Ngài thì Ngài còn tiếc gì với chúng ta. Phần chúng ta chỉ cần nhận biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta, trở về với Ngài khi chúng ta tội lỗi, khi chúng ta đau khổ vì tội lỗi của chúng ta. Để nhờ đó chúng ta được cứu độ. Cuối cùng chúng ta được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa chân thật duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần, như mẹ Maria và với các thần thánh trên trời. Amen.
Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta, thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa, nhờ máu nước tim Ngài từ khổ ra tuôn trào, mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta. Suốt cuộc đời tôi chỉ muốn cao rao lòng thương xót Chúa trời cao, vì lòng Chúa mến thương ta ôi lạ lùng, nơi thập giá phô bày ra. Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta, thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa, nhờ máu nước tim Ngài từ khổ ra tuôn trào, mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.